Sách nói mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lá thư số 41. Tê thân mến, những điều Tê băn khoăn về ý nghĩa của cuộc sống là vấn đề lớn của con người. Ta có quyền tự do hành động, hay chỉ là hành động theo một định mệnh đã an bài? Phải chăng thuận thiên lập mệnh là an phận để trả quả của nghiệp, hay phản kháng lại số mệnh cũng vẫn là nghiệp dĩ? Làm thế nào vượt lên và đâu là giải thoát? Định mệnh và tự do là một cặp mâu thuẫn. Khi chúng ta chưa thấy rõ sự thật, và khi vô minh dục vọng còn phân chia chúng thành hai đối cực phải loại trừ một, đó chính là nhị nguyên, cái mà Đức Phật gọi là chẻ cái đầu ra làm hai, tức là khởi trí, phân biệt ưa ghét, lấy bỏ, vân vân, làm cho trí tuệ bị phân hóa. Tất cả các pháp đều có đối cực. Đối cực ấy có thể sinh, khắc, hoán vị và biến đổi trong sự tương giao trùng trùng duyên khởi. Vì vậy lấy cái này, bỏ cái kia là phân biệt, là nhị nguyên. Cầm lên một chiếc mề đay, chúng ta chọn mặt đẹp, bỏ mặt xấu. Nhưng thật ra khi lấy, ta phải lấy cả hai, và khi bỏ, cũng phải bỏ cả hai. Cũng như khi chúng ta mong muốn được ổn định, an toàn, hạnh phúc, chúng ta vô tình mời gọi cả xáo trộn, bất an và đau khổ. Định mệnh phải chăng là đối nghịch với tự do? Và hành động theo ý muốn là đồng nghĩa với tự do? Nhìn kỹ ta thấy lắm lúc ngược lại. Người hành động chiều theo ý muốn của mình, thật ra đã bị ràng buộc trong chính ý muốn ấy, nên họ đã mất tự do ngay từ khởi điểm. Trái lại, người từ bỏ tư dục và thuận theo sự sống chân thực, nghĩa là sống đúng quy luật tất nhiên của sự sống, thuận thiên hay thuận pháp, người ấy lại được hoàn toàn tự do. Nếu định mệnh hiểu theo nghĩa phép do ai đó áp đặt theo tư ý của họ, thì đó chính là nghịch thiên hay phi pháp, trái với quy luật tự nhiên. Định mệnh ấy tự nó sẽ bị đào thải. Nhưng nếu định mệnh được hiểu như là quy luật tất yếu và tự nhiên của sự, thì thuận thiên hay thuận pháp chính là hành động của trí tuệ. Vì không có những quy luật tất yếu đó, hoặc chống lại quy luật, thì sự sống liền trở nên bất an, xáo trộn và đau khổ. Nhờ vận hành theo quy luật mà sự sống vốn rất trật tự, an toàn và hạnh phúc. Thấy và cũng đúng quy luật ấy, thì không thể nào có xáo trộn, bất an và đau khổ được. Vì không thấy và không sống đúng quy luật đích thực của sự sống, nên chúng ta mới khởi tạo vọng nghiệp, bản ngã, luân hồi và đau khổ. Đói thì ăn là quy luật của sự sống, nhưng tham ăn, giành ăn là vọng nghiệp, và tất nhiên phải đưa đến kết quả bệnh khổ. Bởi vậy y học mới có nguyên tắc, thống tắc bất thông, thông tắc bất thống. Thông tức là thuận quy luật vậy. Khi con người muốn thoát khỏi quy luật vì một ý muốn tự do nào đó, thì vọng nghiệp bắt đầu và đó là khởi điểm của sự trói buộc. Cũng vậy, khi người ta tự đặt ra một chân lý lý tưởng, rồi buộc mình vào nỗ lực hành động để đạt đến lý tưởng đó, thì vô tình người ta đã bắt đầu những bước đi ra khỏi chân lý thực tại và dấn thân vào cõi luân hồi sinh tử. Cuộc phiêu mạo hiểm này được thực hiện bằng cái gọi là ý chí tự do của vọng nghiệp. Thế rồi khi bị chính nghĩa ấy trói buộc, người ta cho rằng có một định mệnh áp đặt lên sống tự do của họ, và họ muốn thoát ra. Nhưng ngay khi chúng ta nóng lòng muốn thoát ra khỏi số mệnh ấy, là chúng ta muốn tắt lửa mà lại thêm dầu. Vì ý muốn giải thoát này là tự thân của sự bất an. người ta nói, ma cao nhất trượng chính vì sự biến hóa muôn mặt của vô minh ái dục. Bất an là nó, muốn thoát khỏi bất an cũng chính là nó. Con người tự dựng lên một bản ngã để thực hiện ước vọng của vô minh ái dục. Thế rồi cũng chính bản ngã ấy nhận lấy hậu quả mà nó tạo ra. Bây giờ khi kết quả không như ý muốn, bản ngã đòi giải thoát ra khỏi tình trạng này, và ngay khi đó tạo ra nhân khác, và cứ thế chồng chất thêm những trói buộc mà nó muốn thoát khỏi. Bản ngã muốn giải thoát, nhưng đó là giải thoát của bản ngã hay giải thoát chính bản ngã? Giải thoát của bản ngã là giải thoát ra khỏi cái mà bản ngã không thích, để mong đạt đến cái sở thích. Còn cái nó đang thích thì chẳng bao giờ nó muốn giải thoát cả. Nhưng khi giữ lại cái ưa thích, bản ngã quên rằng chính cái nó thích tạo ra cái nó không thích. Nghĩa là trên thực tế, bản ngã chỉ có thể chạy qua chạy lại trong sợi dây ràng buộc của chính mình, chứ chẳng bao giờ có sự giải thoát thật sự, bởi vì bản ngã chính là trói buộc. Bản ngã phát sinh cùng một lúc với số mệnh. Bản ngã chính là số mệnh. Bản ngã muốn thoát ra khỏi số mệnh là một nghịch lý, trừ phi bản ngã tự hủy diệt mình. Nhưng khổ thay, chẳng bao giờ bản ngã có thể làm được điều đó, cũng như nó chẳng bao giờ có được tự do. Nó càng được tự do, nó càng bị ràng buộc. Có một anh sinh viên khi sống ở Việt Nam thì muốn mau chóng rời khỏi Việt Nam để qua Mỹ. Nhưng khi qua Mỹ, anh lại nói rằng, bây giờ anh không được thanh thản như lúc còn ở Việt Nam. Đời sống ở Mỹ luôn chạy đua với thời gian, mà để đuổi kịp thời gian thì phải khẩn trương, không làm thế nào thanh thản được. Nhưng anh không biết rằng, chính ý muốn được thanh thản đã làm cho anh mất hết thanh thản. Thanh thản không phải là nhàn hạ, nên không đối nghịch với khẩn trương, cũng không phải là phóng túng, nên không phản lại nề nếp sinh hoạt có kỷ cương nhất định. Chính sự lựa chọn của bản ngã giữa phóng túng và kỷ cương, giữa thanh nhàn và bận rộn, giữa khổ cực và sung sướng, giữa tự do và ràng buộc, vân vân, đã tạo ra mâu thuẫn, đấu tranh, phân vân, căng thẳng, và dĩ nhiên, thanh thản phải biến mất. Thanh thản thật sự là có thể thanh thản cả trong ràng buộc lẫn tự do, trong thong thả hoặc cấp bách, trong lúc vui cùng khi khổ. Vì thanh thản đích thực thì vượt ngoài điều kiện. Tê thân mến, tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác là con đường giác ngộ. Đạo Phật thường nói đến con đường như con đường thanh tịnh, con đường trơn chánh, con đường giác ngộ, con đường giải thoát, vân vân. Và vì vậy đạo Phật thường bị hiểu lầm. Nói đến con đường, ta nghĩ ngay đến chỗ khởi điểm, chỗ chung cùng, nơi đi, nơi đến, cái lấy, cái bỏ, như đi từ tướng đến tánh, từ sinh tử đến niết bàn, từ vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh, đến thường, lạc, ngã tịnh, vân vân. Và họ tưởng tượng ra một con đường thật bình yên, dẫn đất hứa. Thế là người ta hy vọng từ bỏ được cảnh khổ này, và hướng cầu đến một tương lai đầy lạc phúc. Đó thật ra vẫn là một thứ vô minh ái dục lớn nhất trong các vô minh ái dục. Đức Phật chẳng bao giờ nói đến một con đường đi đến Niết Bàn. Niết Bàn không phải là một nơi trốn, nên không có khoảng cách để đi đến. Bát Thánh Đạo, Tứ Niệm Xứ, Thất Giác Chi, vân vân, không phải là con đường chiếm một thời gian, một không gian nào đó để dẫn đến Niết Bàn. Mặt khác, Niết Bàn không phải là một sự thành tựu hay một kết quả rốt ráo do điều kiện hội đủ một số pháp môn tu tập. Đạo Đế được mô tả là con đường chấm dứt nguyên nhân đau khổ. Nguyên nhân đau khổ là vô minh ái dục. Khi vô minh ái dục, tham, sân, si chấm dứt, thì bản ngã chấm dứt, và toàn bộ khổ uẩn, cùng với luân hồi sinh tử, sầu bi, khổ, yêu, não đều chấm dứt. Chấm dứt là Niết Bàn, vì vậy được gọi là diệt đế. Bản ngã rất sợ sự chấm dứt, sự diệt tận, sự đoạn trừ, sự xả ly này. Cho nên nó vội vàng tô điểm cho Niết Bàn những ý niệm thường hằng, vĩnh cửu, cực lạc, trơn ngã, vân vân. Nhưng tất cả ý niệm đó đều là sản phẩm của vô minh ái dục. Có thể chứng ngộ Niết Bàn chứ không thể đi đến Niết Bàn. Vì Niết Bàn không có đến và đi. Nhưng khi tham, sân si chấm dứt, thì sự sống cũng được mở bày. Niết Bàn không phải là cái gì xa lạ, để ta phải hướng vọng về phía trước, mà chính là ở ngay nơi đó hồi đầu. Đức Phật dạy, vì thắng chi Niết Bàn là Niết Bàn, Như Lai không nghĩ đến Niết Bàn, không định kiến trong Niết Bàn, không tự hào về Niết Bàn, không Niết Bàn là của ta, nên không dục hỷ Niết Bàn. Vì sao vậy? Vì Như Lai biết rằng dục hỷ là căn bản của khổ đau, tử hữu, sanh khởi lên và già chết đến với loài hữu tình. Do vậy ta nói Như Lai với sự diệt trừ hoàn toàn các ái, sự ly tham, sự diệt, sự xả ly, sự trừ bỏ hoàn toàn các ái, sự trơn chánh giác ngộ, vô thượng chánh đẳng giác. Con đường là con đường giác ngộ giải thoát, là chấm dứt mọi nguyên nhân đau khổ. Con đường ấy được Đức Phật giới thiệu với 37 đạo phẩm. Tất cả các pháp môn phương tiện vận dụng về sau đều phát xuất đó. Có thể tóm lại trong giới định tuệ hay tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Nói cho dễ hiểu là sáng suốt, định tĩnh, trong lành, nơi chính thực tại hiện tiền, tức là tỉnh thức nơi chính sự sống đang là. Ngay khi đó, bản ngã với toàn bộ sự lăng xăng của nó đều chấm dứt. Niết Bàn. Tê thân mến, đừng nói đến an phận hay phản kháng. Hãy im lặng lắng nghe hay chú tâm nhìn thẳng vào sự sống đang là. Đó mới chính là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Đói bụng hãy im lặng tỉnh giác đi nấu cơm. Đừng quan tâm đến số mệnh hay tự do. Đó hãy nhường lại cho các triết gia, các nhà tư tưởng và những người suy tư mơ mộng. Chào Tê nhé.